Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật, quý Phật tử hổm rày niệm Phật thấy có an lạc không? Minh Thành muốn rằng quý Phật tử không chỉ có an lạc trong khóa Phật thất, mà sau khi trở về nhà vẫn được an lạc, thậm chí cả một cuộc đời an lạc và đời đời kiếp kiếp an lạc luôn, quý vị chịu không? Vì nói an lạc, nói được hạnh phúc thì ai cũng đều chịu hết. Nhưng mà đó là cái kết quả, là cái sự thành tựu. Mà muốn có được thành tựu đó, phải từ nơi cái nguyên nhân, từ nơi cái hành động mình làm. Như vậy là làm thế nào để được cái sự an lạc chân thật vĩnh hằng, đó mới là cái điểm quan trọng. Như vậy muốn được cái sự an lạc đó thì chúng ta phải thấu suốt được sự thật. Chính vì thế mà quý Phật tử thấy là thường thường sự thật thì mất lòng, mà nếu mà chịu lắng nghe sự thật thì chúng ta mới có thể thành tựu được cái chỗ rốt ráo chân thật. Như vậy quý vị có chịu mất lòng không? Hôm nay Minh Thành không có nói qua lá cành gì hết, mà nói thẳng vào cái cội gốc của sự tu tập, để giống như là một cái buổi tâm sự về kinh nghiệm tu hành đối với tất cả quý Phật tử. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta cần phải có một cái thái độ chín chắn, nghiêm túc để mình nhìn lại và soi xét thật kỹ cái sự tu hành trong thời gian qua của chúng ta. Tại sao mình phát tâm, mình học đạo tu hành? Là bởi vì cuộc đời là đau khổ, là phiền muộn, là ưu tư sầu não. Quý Phật tử có phải do lý do đó mà phát tâm tu không? Như vậy, đó là một cái sự thật. Hồi xưa khi mà mình chưa biết tu thì mình á là đau khổ vì tiền của, vì sắc đẹp, vì những cái tiện nghi vật chất ở ngoài đời. Như mình đi làm lụng vất vả, cực khổ nhọc nhằn bao nhiêu năm trường, không có ngại đổ mồ hôi sôi nước mắt vân vân để mưu sinh trong cuộc sống đó, là kiếm tiền về là kiếm cho ai? Kiếm cho ai? Kiếm cho mình. Quý Phật tử thấy phải vậy không? Rồi á, Bây giờ mình muốn sắm chiếc xe cho tốt để mình chạy thì vậy là ai chạy? Mình chạy. Rồi á, đi ra những cái chỗ mua đồ đạc đó, chẳng hạn như đồng hồ cho đẹp hay là áo quần cho sang trọng, đó là để cho ai đeo, cho ai mặc? Mình. Quý Phật tử thấy phải vậy không? Rồi á, tiến thêm một bước nữa là chẳng hạn như giữa chúng hội trăm ngàn người mà kêu cái tên mình lên, hoan nghênh vỗ tay khen ngợi, nói mình là số một, lúc đó hỉnh lỗ mũi lên. Là ai hỉnh? Mình hỉnh. Kêu cái tên mình lên, chê trách đủ thứ hết, chỉ trích vân vân, lúc đó sụ cái mặt xuống. Là ai sụ? Mình sụ. Phật tử thấy phải không? Như vậy đó là chúng ta thấy được một bước khi mà chưa biết đạo, chưa biết tu, và tiến sâu vô một mức độ nữa là bước vào chùa tu tập. Quý Phật tử mới thấy cái tôi của mình nó biến dạng theo một cái thể cách khác. Khi vào chùa thì là thầy của tôi, chùa của tôi. Quý Phật tử thấy không? Pháp môn này pháp của tôi, rồi thậm chí chỗ ngồi cũng chỗ ngồi của tôi. Quý Phật tử thấy chưa? Đó. Một hôm có một Phật tử về thăm Minh Thành, đưa một cái tấm hình. Tấm hình đó, thì trong tấm hình đó có ba cái tượng Phật thiếp vàng rất là to lớn, rất là đẹp. Đưa hình đó nói thầy, chùa con thầy. Cái Minh Thành hơi ngạc nhiên. Minh Thành mới nhấn mạnh hỏi là, ủa, chùa này của cô hả? Dạ thưa thầy, quên, chùa của thầy con. Phật tử thấy không? Thành ra là đi chỗ nào hồi cũng của mình không à. Quý Phật tử thấy chưa? Chính vì cái chỗ đó, đó cho nên á là nó bị vướng mắc, nó bị ràng buộc ở trong đó. Nhiều khi á mình vào tu thì để tìm cái sự an lạc, thảnh thơi, nhưng mà không khéo cái chỗ này chỗ của tôi, sao giành vậy? Cái cự phiền não, quý Phật tử thấy không? Khi lộn cái áo trạng chút cái này sao? Ai bẩn áo của tôi, giận lên, quý Phật tử thấy không? Phiền não, rồi xong tới đôi dép, phải không? Quý Phật tử thấy không? Nếu không khéo thì á cũng lòng vòng đi vào tu rồi đó, cũng não phiền, vẫn não phiền. Rồi á, nóng giận, vẫn còn nóng giận. Quý Phật tử thấy chưa? Đó là một cái bước thứ hai. Là tại sao vậy? Tại vì cái tôi. Và tiến một cái bước á, sâu sắc hơn nữa, giờ tới vào cái công phu tu hành. Khi đi vào công phu hành trì á, thì á, niệm Phật thì bẻ cò tính sổ, ngày được mấy tiếng, mấy trăm sâu, phải không? Cái người kia niệm ít hơn cái này sao? Tôi đi mới giỏi à, tôi ngày tới 4-5 tiếng, lẫn bà có 1 tiếng à. Phật tử thấy không? Đó, qua tới niệm Phật. Rồi xong á, thì khi lại Phật, ngày 500 hay là 1.000 lại. Rồi cái nhìn thấy mấy người kia không có lại hay lại ít hơn thì sao? Mình giỏi hơn, tôi lại nhiều hơn. Phật tử thấy chưa? Thấy chỗ đó chưa? Thậm chí có những trường hợp tụng kinh từ sáng tụng cho tới chiều, tụng xong rồi buông ra nhìn mặt thấy ớn. Chưa tụng thì giọng thanh tao, nhưng mà tụng xong rồi kháp kháp. Phật tử thấy chưa? Rồi tụng xong rồi cái khoe làm sao? Bữa nay tôi tụng ngài nguyên hết bộ giày luôn á. Tôi tụng á, tôi giỏi à. Quý Phật tử thấy chưa? Đó, cho nên mình phải xét sâu sắc ở cái chỗ này, rất là quan trọng ở trong cái sự tu. Rồi á, hoặc là mình đi nhiều khóa về, nhiều khi khoe. Quý Phật tử thấy vậy không? Khoe rồi có khi á, những cái người chưa biết gì hết thì mình tỏ ra hay hơn, giỏi hơn và tu nhiều hơn. Rồi thậm chí đi vào chùa cúng dường hay hỗ trợ công quả gì đó, rất là nhiều, cái gì cũng có mặt mình hết, chỗ nào cũng là mình tham dự, mình đứng đầu. Bao nhiêu công lao, bao nhiêu là của cải phụng sự cúng dường, nhưng mà rủ như bữa đó lại thầy mắc bệnh công việc không tiếp nói chuyện được thì sao? Giận không đi nữa. Mình lúc nào cũng phải là nhân vật quan trọng, trung tâm của vũ trụ, phải không? Cái chỗ nào lại ai mà tung hô mình lên khen ngợi mình, thích đi lại đó đi, phải không quý Phật tử, thấy chưa? Cho nên nó không khéo á thì mình nó lầm dầm lẩn quẩn ở trong cái tôi mà thôi. Thậm chí tiến thêm một bước sâu hơn nữa đó, mình tu mà được có một cảnh giới nào đó trong nội tâm thanh tịnh á, thì lúc đó cho mình chứng đắc, cho mình hơn người. Thì như vậy đó là lăng xăng lẩn quẩn xoay dần ở trong cái vị ngã mà thôi, vì cái tôi. Chính vì thế mà tu rất nhiều, nhiều khi công quả nhiều, cúng dường cũng nhiều, lại Phật có khi cũng khá, tụng kinh cũng giỏi, niệm Phật tiếng thanh trong lắm, nhưng mà khổ vẫn khổ, phiền vẫn phiền, đụng vô sẹt lửa liền. Có vậy không? Sao kỳ vậy? Cho nên hôm nay mình thành tâm sự quý vị là nói sự thật. Chúng ta phải nhìn thấy được cái sự thật thì chúng ta tu mới tiến bộ, mới có thể đạt tới cái chỗ thật sự là an lạc, nếm được cái hương vị á, là giải thoát của chánh pháp. Còn nếu không á, là bỏ công bỏ sức nhiều, nhưng mà vừa tu 7 ngày xong trở về nhìn thấy muốn chạy, không thể mệt rồi nghe, tu mới về à. Rồi tới thấy không? Đó, cho nên á, cái thấu suốt sự thật là cái điểm mà trọng tâm chính yếu nhất ở trong Phật giáo. Chính vì thế mà quý Phật tử thấy trong bát chánh đạo của chúng ta, chánh kiến đứng đầu. Chánh kiến nghĩa là thấy đúng sự thật, thấy đúng sự thật. Ở trong 12 nhân duyên thì vô minh, tức là cái sự mê lầm đó, nó là chủ chốt để đó móc xích thành một cái dòng luân hồi quay cuồng ở trong cái đau khổ não phiền của sanh tử luân hồi. Như vậy muốn phá được mê lầm vô minh, muốn là thấy biết được chân chánh đúng sự thật, thì chúng ta phải có một cái sự nghiền ngẫm sâu sắc, quán chiếu cho thật chín chắn tận tường, thì mình tu tới cái chỗ cội gốc á, thì nhất định quý vị sẽ có cái an lạc diệu kỳ của Phật pháp. Chính vì thế mà một hôm ngài A Nan ở trên cái con đường đi khất thực ở ngoài thành, thì ngài nhìn thấy những cái người bắn cung, bắn rất là giỏi, gọi là bách phát bách trúng, bắn xuyên qua những cái song cửa, những cái khuôn bông, cái mũi nào bắn ra cũng trúng, mũi nào bắn ra cũng trúng, xuyên qua hết. Ngài đang đứng lại coi và thấy rất là hay, thì trở về bạch Thế Tôn: hôm nay con ra ngoài thành phố, con thấy mấy người đó bắn cung thật là hay, kể cho Đức Phật nghe. Đức Phật nói: này A Nan, giả sử như có một cái sợi lông, thì có người mới chia cái sợi lông đó ra làm trăm phần, và có những người bắn cung giỏi, mỗi một mũi tên bắn ra là bắn xuyên qua 1% của sợi lông đó, thì ông thấy người đó bắn có giỏi không? Ngài A Nan nói: bạch Thế Tôn, như thế là rất giỏi. Đức Phật nói: nếu như có ai mà thấy suốt được sự thật, thấu hiểu sự thật, thì còn giỏi hơn cái người mà bắn 1% sợi lông đó gấp trăm, gấp ngàn, gấp vạn, gấp muôn, gấp ức, gấp tỷ lần, không thể nào so sánh được. Tại sao vậy? Tại vì thấu suốt được sự thật mới chấm dứt cái đau khổ mê lầm ở trong phiền não vô minh. Còn bắn cho giỏi, bắn thật hay, nhưng mà còn phiền não khổ đau không? Còn không? Còn mê lầm lẫn quẩn ở trong cái tham sân si, ở trong á cái dòng quay cuồng của điên đạo. Cũng một hôm Đức Thế Tôn á đang ngồi chung với các vị tỳ kheo, ngài mới lấy cái ngón tay ngài khơi xuống dưới đất một chút, ngài đưa lên, ngài hỏi các vị tỳ kheo, nói: các thầy thấy rằng đất dính trong móng tay của ta là nhiều hay là đất của quả địa cầu là nhiều? Các thầy bạch Đức Thế Tôn, đất dính trong móng tay của Thế Tôn rất là ít so với đất của khắp quả địa cầu. Cái Phật nói cũng như vậy, cái người mà thấy suốt được sự thật á, ít giống như đất trên móng tay của ta, còn người mê lầm không thấy được sự thật á, nhiều như đất á, của quả địa cầu đại địa. Chính vì thế mà người tu chúng ta, cái điểm quan trọng chính yếu là làm thế nào để mà thấu suốt cái sự thật, đó mới là cội gốc. Như vậy sự thật đó là cái gì? Quý vị biết sự thật gì không? Dai mượn. Có ai ngồi đây không uống nước mà sống giơ tay coi? Không ai giơ hết. Như vậy là sự thật đơn giản đó, chỉ là dai mượn mà thôi. Ở cái chỗ này Minh Thành tâm sự kỹ cho quý Phật tử thấy. Ngày xưa còn nhỏ, Minh Thành nhìn thấy ông bà, cha mẹ và những người chung quanh của mình đau khổ, cho nên mới phát tâm xuất gia học đạo. Khi phát tâm xuất gia học đạo rồi đó, thì đi vào học với rất là nhiều thầy, học với rất nhiều thầy, và cuối cùng á, Minh Thành chọn được một thầy và học với một vị thầy đó 10 năm. Mỗi một ngày như vậy là nghe pháp 8 tiếng đồng hồ, mà suốt 10 năm. Khi mà chuyên chú học hỏi như vậy á, thì một thời gian Minh Thành mới tự hỏi: thầy của mình học với ai? Thì Minh Thành biết thầy của mình á, là học với những vị tổ sư cao tăng ở trong Đại Tạng Kinh chữ Hán. Minh Thành mới quyết tâm học chữ Hán để đọc được những cái lời mà thầy của mình học. Thì khi mà học chữ Hán rồi đó, mở Đại Tạng Kinh ra đọc được, thậm chí phiên dịch được rồi một thời gian, Minh Thành mới hỏi gì chứ: thầy của thầy mình là các vị tổ đó học với ai? Thì Minh Thành mới phát hiện ra là các vị tổ học với Phật. Khi mà biết học với Phật rồi đó, thì kinh điển của Phật á, tam tạng mênh mông, bao la như biển cả, thì trong đó mình kiếm tìm, thì phải tìm cái bộ kinh nào mà quan trọng nhất trong tất cả bộ kinh, chính yếu nhất. Thì cuối cùng mới tìm ra đó, thì là các bộ kinh á, Nguyên Thủy, Nikaya và A Hàm là căn bản nhất của Đức Phật. Như vậy đó, tìm tòi học hỏi nghe đọc một thời gian, cuối cùng á mới gom lại bộ kinh A Hàm Nikaya, mà cái điểm quan trọng nhất là gì? Là ba pháp ấn. Ba pháp ấn thứ nhất là muôn vật luôn biến đổi, thứ hai á là vạn sự nương nhau thành, thứ ba cái tâm tĩnh lặng là an vui bậc nhất. Là như vậy đó, là gom lại đó, là cái tinh yếu nhất là ba cái pháp ấn. Cho nên cái chỗ mình thành lập đó, ở trên núi để tĩnh tu gọi là am pháp ấn. Như vậy đó, trong ba cái pháp ấn đó, mình thành mới là nghiền ngẫm suy xét cái nào là quan trọng nhất trong ba cái đó. Thì trong ba cái đó nó gom cái chỗ trọng yếu lại đó, tức là cái pháp ấn là vạn pháp hay là muôn sự nương nhau thành, như vay mượn nương dựa với nhau mà thành. Nếu nói chữ nho là duyên khởi tánh không, mà nếu nói chữ nho thì với Phật tử khó hiểu, cho nên mình thành dùng cái từ đơn giản là vạn pháp nương nhau thành, vay mượn nương dựa mà hình thành. Đó là cái lý duyên khởi là quan trọng nhất, sâu xa nhất, thiết yếu nhất của tất cả giáo lý của đạo Phật. Nhưng mà cái lý duyên khởi á, nếu mà nói ra nó trùm khắp nhân sanh và vũ trụ mênh mông thì làm sao mình ứng dụng mình tu. Cho nên giờ nói gọn là cái sự vay mượn thôi, mà vay mượn đây để mình thành mới rút gọn hơn nữa. Ví dụ Phật tử thấy như mình vay mượn cơm nước, phải không, vay mượn quần áo, ánh nắng mặt trời, không khí, vân vân. Nhưng mà trong tất cả các sự vay mượn đó, cái vay mượn nào là quan trọng nhất, thiết yếu nhất, mà không có vay mượn đó là chết liền, quý Phật tử biết không? Hơi thở, phải không? Mượn vô, trả ra. Mượn vô, trả ra. Mượn vô, trả ra luôn. Mượn lại không được thì sao? Chết queo rồi. Quý Phật tử thấy chưa? Như vậy đó là một sự thật. Mà sự thật đó đúng với mọi lúc, mọi nơi, khắp tất cả không gian, thời gian. Có ai ngồi đây không thở, giơ tay lên coi. Có không? Vì là ai cũng thở hết. Mà ai vậy là ai cũng mượn hết. Phải không? Ai cũng mượn hết, nhưng mà thầm thầm trong bụng mình số một, không cần ai hết á. Quý Phật tử thấy không? Đó là mê lầm vô mình. Quý Phật tử thấy cái chỗ căn bản quan trọng nhất ở trong sự tu hành của mình. Mình cứ thầm thầm ở trong bụng, mình nghĩ rằng á, mình là một cái trọn vẹn, mình là một cái thuần nhất, mình là cái thiệt, mình đẹp, mình hay, mình giỏi, mình hơn, mình không số một cũng là số dách. Đó là nhìn sai sự thật, là vô mình. Chính vì nhìn sai sự thật cho nên làm tất cả những cái đó, giàu có được đi nữa cũng là phước báo của người trời mà thôi. Tại vì cái căn bản của sự thật là không thấy. Quý Phật tử thấy bây giờ như nãy mình nói đó, niệm cũng tôi niệm, tụng cũng tôi tụng hay hơn, phải không? Làm cũng tôi không, cho nên ai đụng vô tôi thì có chuyện. Quý Phật tử thấy chưa? Mà không ngờ cái tôi của mình chỉ trong một hơi thở, tích tắc mà thôi. Chính vì cái chỗ này đó là cái chỗ quan trọng nhất á, cho nên á Minh Thành mới nhắc nhở quý Phật tử đó, cái pháp môn đơn giản làm sao? Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Thì như vậy đó, là để chi mà làm gì, để làm gì? Để mà chúng ta thấy rõ được cái sự vay mượn ở trong từng hơi thở. Quý vị chỉ trong một hơi thở, quý vị hít vào niệm thầm A Di. Khi hơi thở mình thở ra, mình niệm thầm Đà Phật. Cái hơi thở nó tự nhiên, không có kéo cho nó ra dài, không có thâu cho nó ngắn lại. Mà cái hơi thở tự nhiên của mình vào thì mình biết là hơi thở vào A Di. Khi hơi thở ra mình niệm thầm mà Đà Phật một cách tự nhiên như vậy. Mà để cái chỗ quan trọng, người Phật tử thấy được cái mạng sống này nó vay mượn trong từng hơi thở. Mà nếu quý vị thấy rõ được như vậy đó, là một hơi thở phá vỡ vô minh. Chỉ trong một hơi thở phá vỡ cái mê lầm vô minh của mình. Mà chính ở cái chỗ này quý Phật tử, để chúng ta mới kiểm tra lại cái sự tu hành của mình á. Tại sao kinh nào mình cũng đọc, pháp nào mình cũng hiểu, thầy nào giảng mình cũng nghe, phải không? Thao thao bất tuyệt, có khi giảng cho ta nghe luôn, nhưng mà đau vẫn đau, mà sầu cứ sầu, mà khổ hoàng khổ, là tại sao? Tại sao? Vô tụng thì được yên, khi niệm thì được ổn, lúc tu thì tạm an, nhà lâu lâu cũng sẹt chút đỉnh, ở nhà sẹt dữ hơn. Tự thấy vậy không? Nhưng mà khi buông dở ra, băng đĩa kinh sách sau chuỗi buông ra thì khổ đau vẫn khổ, là tại sao? Tại vì mình chưa có một pháp hành vững chắc. Chẳng hạn như giờ mình niệm Phật, Bình thường mình niệm Phật, nhưng tới lúc mình nóng giận lên, cái câu niệm Phật của mình có quá giải được cái cơn giận đó hay không? Đó, nó mới gọi là cái sức mạnh, đó mới gọi là đạo lực. Quý Phật tử thấy không? Chứ giờ bình thường mình niệm hàng ngày, nhưng mà tới lúc nóng giận lên đem câu niệm Phật ra niệm không nổi, niệm không nổi thì sao? Lúc tham muốn khởi lên, mình không có dùng cái danh niệm Phật, mình kiềm chế được thì sao? Thì như vậy đó, là chúng ta đó, là cái pháp hành của mình đó, mình phải nắm thiệt là vững chắc. Khi á mà chúng ta thực hành, phải thực hành đi đứng ngồi nằm, nói nín động tịnh, từng giây từng phút, thậm chí trong từng hơi thở của mình. À, chứ không phải giờ nghe nói mạng sống mà trong hơi thở nghe có hiểu được liền, nhưng mà trở ra rồi thì vẫn thấy thiệt như thường. Là tại sao? Tại vì cái này Phật Pháp á, đòi hỏi chúng ta phải có cái công phu rèn luyện, quân tập, hun đúc, tu dưỡng. Mà tu dưỡng nó không phải chỉ vậy là ở đâu xa, mà tu dưỡng từng ngày, từng tháng, từng năm, thậm chí từng giờ, từng phút, thậm chí từng trong hơi thở. Khi mà quý vị hít vào niệm thầm A-di, quý vị thở ra niệm thầm Đà Phật, thấy rõ cái mạng sống này trong hơi thở, thì lúc đó tham muốn tự nhiên giảm bớt, nóng giận dần dần nó lặng tắt xuống, phải không? Cái hơn thua phải quấy, cái đấu tranh tự nhiên nó rơi rụng. Nghe ăn câu gì đó bực tức lên, tính cự này kia lại, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, mạng sống mà trong hơi thở, cự làm chi cho nó mệt, mỉm cười hoan hỷ chỉ trong một hơi thở thôi. Thì như vậy ngay trong một hơi thở đó mà quý vị chuyển hóa cái sự nóng giận của La Sát trở thành cái tâm từ bi hoan hỷ của Bồ Tát chỉ trong một hơi thở. Thì tha muốn nổi lên, hít vô A Di, thở ra Đà Phật, mạng sống mà trong hơi thở, tham muốn chỉ cho khổ thôi, buông bỏ đi. Thì ngay chỗ đó là quý vị quá giải cái tham muốn chỉ trong một tích tắc. Rồi tới cái hơn thua phải quấy cũng như vậy. Đó là cái công phu định lực của mình. Rồi quý vị Phật tử thấy là phải chui mài rèn luyện ở trong từng giây từng phút để thấy rõ được cái bản chất của thân này á, là dai mượn chỉ trong một hơi thở. Nếu mà không thấy được cái chỗ đó, không thấy được cái chỗ cội gốc căn bản của sự thật đó, thì chúng ta lòng vòng lẩn quẩn ở trong cái mê lầm, thì á nó không có giải quyết được cái vấn đề trọn vẹn. Ví dụ quý Phật tử thấy cái thở này có dễ thở không? Có dễ thở không? Sao thở mà khó kỳ ấy? Quý Phật tử thấy nè, già cũng thở mà trẻ cũng thở. À, nam cũng thở mà nữ cũng thở. Đen cũng thở, trắng cũng thở. Mập cũng thở mà ốm cũng thở. Đẹp cũng thở mà xấu cũng thở. Bệnh cũng thở mà khỏe cũng thở. Phải không? Dân tộc cũng thở mà thành phố cũng thở. Nghèo cũng thở mà giàu cũng thở. Đi cà thọt cũng thở mà dán đi người mẫu cũng thở luôn. Phật tử thấy không? Như vậy là rất là đơn giản, rất là gần gũi, rất là thiết thực. Tại sao nói thở khó? Thật ra mình đã thở từ bao giờ rồi, chứ không phải là bây giờ mới nói tới thở đâu, mà tại vì mình thở mà mình không có biết mình thở. Cho nên bây giờ phải tập thở trở lại. Phật tử thấy không? Tập thở trở lại, đơn giản thôi. À, cho nên có nhiều Phật tử tâm sự với Minh Thành á, là thưa thầy, hồi xưa con niệm Phật con quên hoài à, mà nóng giận ráng kèm kèm 2-3 lần chứ riết rồi chịu không nổi, nó cũng bung mà thầy. À, tham sân si cũng còn nhiều lắm, mà từ khi mà con á nhớ được hít vô A Di, thở ra Đà Phật rồi đó, thì á là dễ nhớ niệm Phật. Tại sao vậy? Tại vì lúc nào con cũng thở cho nên con nhớ, không lúc nào con ngưng thở hết đó thầy. Lúc nào cũng thở hết, chỉ cần quay trở lại là thấy rõ ràng. Cho nên con nhớ dễ, mà lại buông bỏ phiền não nhẹ nhàng nữa. thấy rõ mạng sống ở trong hơi thở nè, cho nên có được sự thành tựu. Mà rất nhiều Phật tử tâm sự từ cái chỗ công phu tu ở trong nội tâm cho đến cái sức khỏe. Có một Phật tử là như là bác sĩ chạy rồi, tính là coi như rồi rồi đó, nhưng mà nó thôi thầy ơi giờ thở đi, kệ nó, cứ hít vô a di thở ra đạo Phật. Bỗng nhiên á, thời gian sau đi khám lại đó, ngạc nhiên vô cùng tận là cái bệnh á, hết được 60-70%. Rồi các cái em học sinh không những ở trong nước mà ngoài nước nữa, ứng dụng cái phương pháp hít vào a di thở ra đạo Phật á, thì vậy học giỏi đột ngột tăng lên, tại vì cái tâm tỉnh sáng bình tĩnh à, rồi đó là cho đến ở trong gia đình á, ứng dụng á, cũng có hạnh phúc, cũng có an vui. Cho nên nếu Phật tử mà thực tập ứng dụng được á, thì á, cái này nó trùm khắp cái hạnh phúc của thế gian và xuất thế gian. Tại vì không biết thở cho nên á, hai vợ chồng mới vừa nói ra câu gì muốn cự, vừa chuẩn bị tính cự, hít vô a di thở ra, đà Phật mỉm miệng cười lên an lạc hết cự. Ông xã ông hỏi bà ông này bà tu đâu vậy? Ông đã thấy cái bộ dễ thương quá vậy. Nói tôi tu ở chùa Hoằng Pháp, đăng ký vô đi, vô đây dễ thương lắm. Các Phật tử thấy không? Như vậy đó mình, cái sự an lạc của mình nó tỏa ra, nó cảm hóa được những người gần nhất ở trong gia đình của mình. Thì vậy mới gọi là Phật Pháp nhiệm màu, mới gọi là cái sự an lạc chân thật. Các Phật tử thấy vậy gì không? Nhưng mà có khi nào mà cái bóng đèn ở trong nhà à, mà nó không sáng ở trong nhà mà sáng ngoài đường không quý vị? Có khi nào vậy không? Không bao giờ có phải không? Nếu bóng đèn trong nhà thì phải sáng trong trước phải không? Rồi nếu mở cửa sổ mới soi ra ngoài. Nhưng mà thường thường á, Phật tử tâm sự minh thành đó, thầy ơi sao trong nhà con nói không có linh, người ngoài con nói dễ nghe lắm, trong nhà con nói không được. Quý vị biết tại sao không linh không? Tại người ta biết hết trơn. Phật tử thấy vậy không? Chứ thật sự nếu mà mình sáng, nếu mà mình an lạc, thì cái sự an lạc đó phải lan tỏa ra những người gần nhất chung quanh của mình. Chính vì thế một cái chỗ quan trọng Minh Thành muốn nhắc với Phật tử là Phật Pháp là thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, không có trải qua thời gian. Cái điểm này là cái điểm cực kỳ quan trọng. Chính Đức Phật đã định nghĩa ở trong kinh Nguyên Thủy A Hàm như thế. Phật Pháp là thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, không có trải qua thời gian, tức là ngay đây hiện giờ có thể cảm nhận được. Có nhiều Phật tử lại tâm sự Minh Thành, nói thầy con giờ cũng còn nóng giận lắm, mà không biết mai mốt con có được giảng sanh không thầy? Mấy Phật tử thấy không? À, giống như là có ông già đó, ông đẩy cái xe bánh kẹo, ông đề hàng chữ đó, ngày mai ăn khỏi trả tiền. Mày nhọn nít nó thấy nó khoái quá, cái thì á, ngày hôm sau nó chạy lại, con đứa thì nắm mấy cục kẹo, đứa lấy mấy cái bánh chuẩn bị dòng. Cái ông già ông nắm tay lại, nói con trả tiền con. Cái mấy đứa nít nó dạ, ngày hôm qua con nhìn con thấy là ngày mai ăn khỏi trả tiền. Thì ông già nói đúng rồi con, ngày mai ăn khỏi trả tiền chứ bữa nay trả con đưa đây. Mấy nhỏ nó đành phải móc tiền ra đưa, mặt méo xẹo bị gạt. Mình tu không khéo lâu lâu có bị vậy không? Bình thường thì không lo quá giải phiền não, không lo diệt trừ tham sân si, không lo buông bỏ, nhưng mà thầy ơi đặt cọc trước nghe, nó mốt chừng nào con ngáp ngáp sắp sửa rồi thầy nhớ lại à. Như vậy là bị gã. Mấy Phật tử thấy chưa? Bây giờ ngay trong cái hiện tại, nếu như giờ phút này mình hít vào a di thở ra đà Phật, an lạc ngay giờ phút hiện tại này, thì giờ phút sau mình có an lạc. Nếu giờ phút sau mình có an lạc, cả một ngày mình an lạc. Nếu ngày hôm nay cả ngày mình an lạc, thì ngày mai mình an lạc. Nếu ngày mai mình an lạc, thì cả tuần sau mình an lạc. Nếu tuần sau mình an lạc, thì tháng sau mình an lạc. Nếu tháng sau mình an lạc, thì năm sau mình an lạc. Nếu năm sau mình an lạc, thì ba năm sau, năm năm sau mình an lạc. Nếu 5 năm sau mình an lạc thì 10 năm sau mình an lạc. Nếu 10 năm sau mình an lạc thì 20-30 năm sau, đến ngày mình nhắm mắt ra đi, thì lúc đó là đại an lạc, hoàn toàn cái sự an lạc. Đó là sự thật. Ông Phật tử thấy không? Mình có chịu an lạc ngay giờ phút này không? Cho nên quý Phật tử thấy cái chỗ quan trọng trong sự tu á là quá khứ thì đã trôi qua, tương lai thì chưa đến. Chỉ trong cái khoảnh khắc hiện giờ, ngay cái chỗ quý vị đang nghe pháp sáng suốt hiện giờ đó mới là cái sự sống thật sự của mình. Nhưng mà mình không chú trọng vô cái chỗ hiện giờ, mà mình cứ mong đợi tưởng tượng, phải không? Những cái gì mà trong khi cái quan trọng nhất hiện giờ mình không chịu để tâm. Cho nên có nhiều Phật tử á, Minh Thành thấy rất là vui, đang ngồi nói chuyện với Minh Thành, cái nói: "Thầy ơi, ước gì 30-40 năm nữa mà con lại con được gặp Hòa Thượng Minh Thành á, lúc đó đàm đạo chắc nói chuyện vui lắm ha." Cái Minh Thành nói: "Không, lúc đó lên bàn thờ ngồi rồi." Trong khi ngay lúc ngồi mình nói chuyện, trong cái sự hoan hỷ an lạc nó không cảm nhận được. Nhưng mà đại 30 năm sau rồi vô hòm mới lên bàn thờ hoặc đường hủ gì rồi. Các Phật tử thấy không? Sự tu mình cũng giống như vậy. Tại sao mình không hạ thủ công phu ngay giờ phút này, ngay cái chánh niệm hiện giờ, ngay cái chỗ chánh niệm đó, nếu mà mình thấy được á thì nó chứa đựng tất cả. Chính vì thế mà một cái vị đạo sư ở Ấn Độ cũng là nổi tiếng á, ông có phát biểu một cái bài kệ: "Ôi trùng dương tràn ngập cả lòng ta, một ngày sống đủ 100 mùa hạ, trên gương mặt anh tôi thấy gương mặt tôi, gương mặt người yêu thương mến lạ." Ôi trùng dương tràn ngập cả lòng ta, tức là sống trong cái tình thương mênh mông bao la. Một ngày sống đủ 100 mùa hạ, tức là ngay cái khoảnh khắc hiện giờ đó đã chứa đựng ngàn thu. Trên mặt tôi cho thấy gương mặt anh, tức là ai ai cũng cùng một cái biết sáng suốt như nhau. Nếu mà mình nhìn nhau với cái sự mà giống như là kính nhau như mới gặp á, thì ai cũng dễ thương hết á, ai cũng hoan hỷ hết á. Quý vị thấy không? Như mình vào Phật thất mình gặp người đó lạ, mới gặp lần đầu, thì thấy sao? Kính trọng dè dặt. Nhưng mà nếu như hai người cưới nhau ở chung 3 năm thì sao? Ra vô nhìn mặt thấy ghê. Phật tử thấy không? Nó đâu có còn an lạc nữa đâu. Mà nhìn những cái quá khứ, nhìn toàn nhớ cái xấu, cái chật của người ta không à, cái tốt của người ta không nhớ, cái mặt hoa hậu nhưng mà bị cái mụn bọc, nhìn ngay mụn bọc không. Phật tử thấy chưa? Cho nên cái chỗ mà cội gốc của chúng ta là ngay đây hiện giờ hạ thủ công phu. Mà ngay đây hiện giờ không có gì khác hơn: hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ cái sự dai mượn này, mạng sống trong hơi thở đó, tức là đệ nhất nghĩa đế, sâu xa nhất của giáo pháp của Đức Phật. Vì Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề mà thành tựu chứng ngộ á, tức là thấy được cái lý duyên khởi, dai mượn nương dựa của vạn vật. Chúng ta sở dĩ mà mê lầm đau khổ đó là không thấy được cái sự thật đó. Như vậy ở đây có ai không mượn giơ tay lên coi? Không ai giơ hết trơn. Vậy bây giờ Minh Thành á, coi như là móc hết tâm can đưa cho Phật tử hết rồi đó, phải không? Bây giờ cái lý duyên khởi không phải cái gì cao siêu hết, Minh Thành nói bình dị lắm. Quý vị bưng tô cơm lên, đọc câu thần chú: cơm có cho nên mình có, cơm không mình không. Phải vậy không? Bưng tô hủ tiếu lên, hủ tiếu có cho nên mình có, hủ tiếu không mình không. Ăn là dai mượn đựng cự. Phật tử thấy phải vậy không? Rồi á, cầm ổ bánh mì lên, bánh mì có cho nên mình có, bánh mì không mình không. Bưng ly nước lên, nước có cho nên mình có, nước không thì mình không. Phật tử thấy phải vậy không? Hít hơi thở vô biết thở có cho nên mình có, nếu ngừng thở mình đi băng muối. Phật tử thấy không? Đó gọi là cái lý duyên sanh sâu xa nhất, quan trọng nhất của Phật pháp. mà chỉ đơn giản ở trong cái ăn uống thở của mình mà thôi. Thì vậy tu có dễ không? Dễ không? Nói nhỏ xíu à, quý Phật tử thấy không? Cho nên á, ở cái chỗ đó quý Phật tử để ý à, cái sự thật á, nó rất là bình thường, nó rất là đơn giản, nó rất là gần gũi, nó rất là dễ dàng. Nhưng mình ít có chịu cái bình thường, mình thường thường chịu bất thường không? Có một Phật tử á, đang ngồi lái xe chở mình thành đi, cái nói thưa thầy, phải mình tu á mà mình đạt được á cái dạng lý truyền tâm thiên nhĩ thông cách nhau xa mà nghe được á, chắc lúc đó ngon lắm nha thầy. Cái Minh Thành nói khỏi, bây giờ á điện thoại di động nhiều lắm, ra cầm cái có liền. Phật tử mới cười quá chừng. Phật tử thấy là bây giờ á thiên nhĩ thông có điện thoại được rồi, thần túc thông leo lên máy bay được rồi. Phật tử thấy vậy không? À, rất là nhiều cái thông, chỉ có cái thông quan trọng nhất á là cái gì? À, lậu tận thông, tức là sạch hết những cái phiền não, cả tâm mình thông thì các pháp nó thông. À, cái chỗ căn bản là chỗ đó, mà muốn tâm thông thì phải buông bỏ mừng giận thương ghét tham sân si hơn thua phải quấy. À, mà muốn buông bỏ đó rất là đơn giản, chỉ trong một hơi thở mà thôi. Mình thành nhấn mạnh cái chỗ thực hành để quý Phật tử sau khi nghe pháp rồi, sau khi tu rồi, trở về nhà còn cái con đường, còn cái phương pháp mà ứng dụng tu tập, chứ không phải chỉ vô nghe cho vui, nghe cho cười vỗ tay rần rần, phải không? Nhưng mà cuối cùng trở về chỉ là một kỷ niệm thôi. Lâu lâu muốn vui muốn cười cái mở lên bắt nghe, thì cái đó không phải là cái Phật pháp thâm sâu di diệu. Pháp của Phật á không phải là cái dụng cụ để giải trí, không phải để cho mình á là thuốc giảm đau. À, mà pháp Phật là trị tới tận gốc, bứng luôn cái cội gốc của đau khổ. À, cái chỗ này rất là quan trọng. Ví dụ như một cái máy vi tính nó bị hư cái chương trình ở bên trong, bị lỗi. Bây giờ mình muốn sửa cái máy đó thì quý Phật tử thấy mình đem 1000 đó qua, mình chất chung quanh cái máy vi tính đó, nó có hết hư không? Rồi á, mình á lấy vàng á, mình vác lên cái máy vi tính đó, hoặc lấy bạc mình vác lên cho nó lấp lánh, nó đẹp, nó có hết hư không? Hoặc mình đem cái máy đó mình đặt lên cái chỗ mà trang trọng nhất, là quý nhất, đẹp nhất, cái máy nó có hết hư không? Như vậy làm sao máy hết hư? Thì cái người mà chuyên viên kỹ thuật à phải biết được hư ở chỗ nào ở bên trong, à, người ta mới là cài đặt, ta sửa chỉnh lại. Cũng như vậy, cái sự tu hành của mình á không phải chỉ ở cái hình thức ở bên ngoài, mà phải chuyển hóa từ trong cái nhận thức sâu xa, ở trong cái thấy biết nội tâm của mình. Thành ra những cái mà mình làm ở bên ngoài đó là cái phương tiện, nhưng mà cái cội gốc của bên trong á là cái nhận thức. Nhận thức như thế nào? Nhận thức phải chuyển cái thấy của mình cho mình là thiệt, cho mình là hay, cho mình là hơn, cho mình là đúng, cho mình là giỏi, vân vân. Đó là cái cội gốc mình phải chuyển. Như vậy trước nay quý vị có trang trí những bông đẹp cho cái máy vi tính đó nhiều chưa? Lâu lâu có vác vàng cho nó không? Bây giờ chuyển được cái phần mềm ở bên trong, thay đổi cái chương trình nhận thức ở bên trong, thì quý vị có chuyển được cái thay đổi nhận thức nhiều chưa? Có chưa? Nhiều không? Sao kỳ vậy? À, bây giờ chúng ta tập chuyển trong từng hơi thở, thấy rõ được cái sự dai mượn và quan trọng nhất trong cái sự tu hành của mình. Mà quý vị đừng thấy rằng Cái hơi thở nó đơn giản, nhưng thật ra đó, cái hơi thở này nó bao dung vạn đức. Trong một hơi thở, quý Phật tử có thể hoàn thành được lục độ. Tại sao? Hít vào A-di, thở ra Đà Phật. Mạng sống này chỉ trong hơi thở, thấy người ta khổ, sẵn sàng bố thí giúp đỡ. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở, cho nên sẵn sàng nó cố gắng giữ gìn những giới pháp mà Đức Phật dạy. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở, thì như vậy hơn thua, nóng giận thì chi cho phiền, nhẫn nhục, nhún nhường, cung kính tất cả. Thì vậy mà nhẫn mà có khi không có nhẫn gì hết, mà không nhẫn gì hết mà nhẫn tất cả là tại sao? Tại vì hồi xưa mà chưa biết thở thì ráng kềm xuống. Thưa thầy, con cũng ráng kềm lắm á thầy. Con nghe câu gì bất á, lần thứ nhất con ráng kềm, lần thứ hai con cũng kềm ráng, và lần thứ ba kềm không nổi mà ráng cũng không xong, con làm cái bùm nổ ra. Còn bây giờ quý vị thở trong từng hơi thở, thấy đó, mạng sống trong hơi thở thì không kềm, không ráng gì hết, mà tự nó nhẫn. Cho nên gọi là nhẫn nhục ba la mật, tức là nhẫn nhục đến bờ bên kia, thấy không thiệt mà kèm gì nữa. Cái tham muốn cũng vậy. Từ ở nhà đi lại qua cái chỗ mua sắm hay gì đó, đang bước 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 đi, tự nhiên đá trúng một cái cục, nhìn xuống vàng chói 4 số 9 mà lớn cỡ bằng cái ly nè. Tim đập, mạch nhảy, máu huyết là nó chạy tốc độ siêu tốc. Dòm qua dòm lại coi có ai không, nhìn thấy không ai, cúi nhẹ nhẹ xuống, dòm kỹ, đồ dởm, bỏ đi không thèm quay trở lại, không thèm dòm luôn. Nếu mà thấy tại sao mình buông bỏ một cách nhẹ nhàng, không tiếc nuối vậy? Tại sao? Tại mình biết đồ dởm. Còn nếu mà thấy đồ thiệt mà không lấy nữa, kèm kèm, hồi lén lén cũng quay trở lại à. Như vậy cái cội gốc quan trọng nhất trong sự tu hành là thấy được sự thật, bản chất của nó là giả dối. Thì như vậy đó là bao dung hết tất cả các pháp. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn. Không thở là chết, là ở đó là làm biếng hả? Ngủ hả? Thấy không? Đồng hồ reng 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 lên nè nghe. Trong này nó thỏ thẻ thì thầm, nó thủ thỉ thở than nè nghe. Nó thôi coi chừng bệnh nè. Ngày hôm qua làm việc nhiều coi chừng bệnh nè. Rồi lúc đó làm sao? Nếu không biết thở, nướng khét luôn. Vỗ tay tức là hay bị khét lắm. Các Phật tử thấy không? Còn nếu biết thở, hít vô A Di thở là Đà Phật, nghe đồng hồ reng rồi. Chết bây giờ ở đó mà không lo tinh tấn siêng năng. Các Phật tử thấy không? Rồi đối với cái nóng giận cũng vậy. Nếu mà mình không biết thở, không biết tu á, chuyện bé cái mình xé ra to. Chuyện to cái làm đồng hồ thành bự. Chuyện bự cái xong hồi cái nó biến trở ra đại sự. Đại sự cái nó tới hình sự cái rồi tiêu đời luôn. Phật tử thấy không? Tại mình không biết tu. Còn nếu mình biết thở thì sao? Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Chuyện lớn quá thành chuyện nhỏ quá thành không. An lạc, phải không? Thanh tịnh chỉ trong một hơi thở. Ngay trong một hơi thở đó, cái tâm của mình nó bình lặng, nó yên đó tức là thiền định. Phật tử thấy không? Ngay trong một hơi thở đó mình thấy rõ được sự thật, đó là trí huệ. Tuy vậy là hít vô A Di, thở ra Đà Phật, đầy đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đầy đủ sự buông bỏ. Lúc trước chưa hiểu đạo thì nắm chặt, cố chấp, cái gì cũng bám chặt hết. Thưa thầy, con giận người đó 30 năm rồi chưa tha thứ đó thầy. Quý vị thấy cỡ đó khổ không? Một giận người thôi đặng cục lửa than, mà giận chừng 5 người thì sao? Úa xào hết trơn, phải không? Khô héo nó đốt. Mà giờ biết thở rồi làm sao? Giận chi cho khổ, buông bỏ phải không? Xả một cái một hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Cái giận nó bị bắn đi 1.800 muôn dặm, đó là có thần thông của Tôn Ngộ Không rồi đó. Các Phật tử thấy không? Như vậy đó là từ bi sanh trưởng, đại bi rất là quan trọng. Nếu quý vị ứng dụng được một hơi thở này á, cái tâm của quý vị tự nhiên nó sẽ mở rộng, cái tình thương của quý vị sẽ bao la. Tại sao mà mình phát khởi được cái tình thương? Mong manh, tạm bợ, vô thường, dai mượn giả dối, có gì đâu mà thật. Tại sao không mở rộng tấm lòng, tha thứ bao dung? Tại sao không phát cái tâm độ lượng, từ bi, thương xót tất cả? Quý Phật tử thấy không? Thì tự nhiên đó là cái công đức nó sẽ phát sanh, cái trí huệ nó sẽ tăng trưởng, và bao nhiêu cái hạnh lành của mình á, nó sẽ được thành tựu ngay ở trong từng hơi thở mà thôi. Như vậy quý Phật tử thấy là cái sự tu tập của mình nó có xa vời không? Có xa không? Ngay trong cái sinh hoạt thường nhật hàng ngày, nếu chúng ta khéo léo vận dụng thì quý vị sẽ cảm thấy được cái sự diệu kỳ màu nhiệm của Phật pháp. Cái sự an lạc của nó đó là không thể nào tưởng tượng nổi, bất khả tư nghì, vô lượng vô biên. Bằng chứng á là mình thành nhìn thấy, nhìn xuống dưới người nào người nấy á, mặt mày sáng rỡ, tươi rói, phải không? Là đã có nếm một phần sự thật rồi đó. Cho nên á, cái bậc thấu suốt hoàn toàn sự thật, sống như sự thật á, đó gọi là Đức Phật. Mà người nào á thấu suốt được sự thật chừng 60-70 phần, đó là thánh nhân. Người nào mà thấu suốt sự thật chừng 20-30 phần, đó là hiền nhân. Mà người nào á hoàn toàn không thấy biết sự thật gì hết, mê nhân. Mỗi Phật tử giờ là thuộc dạng nào? Hiền nhân tự phong cho mình vậy cũng ngon rồi, phải không? Minh Thành muốn tất cả quý Phật tử thấu suốt sự thật để thành tựu tới thánh nhân luôn mới an lạc, phải không? Thì vậy mình ở chung với các bậc thượng thiện nhân nó có cực lạc chứ, phải không? Cho nên á, thật ra cái sự học đạo, hiểu đạo, tu hành của mình nó không ngoài cái sự thật. Quý Phật tử nhìn lại cuộc đời của Đức Phật và chư tổ. Đức Phật á vì tìm sự thật mà bỏ hoàng cung, lầu vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, bỏ thậm chí nếu mà mình suy xét kỹ về những kiếp quá khứ á, là Đức Phật bỏ thân khắp cả quả địa cầu này, không có chỗ nào một hạt sỏi hạt cát nào mà không có cái thân cũ của Đức Phật đã bỏ mạng để tìm cầu sự thật. Phật tìm ra sự thật, sống như sự thật và truyền bá cái sự thật cho chúng ta thấy hiểu. Bây giờ chúng ta tu cũng không ngoài cái điều đó. Cho nên á, nếu mình biết được cái chỗ cội gốc rồi, quý vị mới thấy cái an lạc diệu kỳ. Niệm Phật mà thấy rõ sự thật á, mỗi một niệm phù hợp với cái tâm giác ngộ, phải không? Giác ngộ là thấy sự thật. Mỗi một niệm mà mình phù hợp với cái tâm giác ngộ, mình tụng kinh á, mỗi một lời kinh của mình là thâm nhập vào cái pháp tánh của chân lý. Mình trì chú, mỗi câu chú của mình á, là đi tới cái chỗ thanh tịnh hoàn toàn. Mình bố thí là bố thí qua tới bờ bên kia, bố thí để đạt tới sự thật. Niệm Phật cũng để thấu suốt sự thật, hay là tụng kinh trì chú gì cũng để mà nhận rõ được cái bản chất của sự thật. Công quả cúng dường, làm tất cả mọi cái mà mình thấy được sự thật rồi đó, cái nào cũng an vui, cái nào cũng thanh thản, cái nào cũng nhẹ nhàng hết. Vì thấy phải vậy không? Còn nếu mà không thấu suốt sự thật rồi đó thì làm đâu dính đó, làm gì kẹt cái nấy, phải không? Thậm chí tu mà có khi sao cũng còn ở trong á, cái sự á, hơn thua cao thấp. Pháp tu mới pháp cao, pháp bà pháp thấp. Thầy tu số 1, phải không? Chùa tu là ngon nhất, được tự thấy chưa? Đó, cho nên á, lòng vòng đau khổ. Khi mình thấu suốt sự thật rồi, quý vị mới thấy mọi cái việc của mình làm á nó đều thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc. Cho nên cái sự tu á không có phải cái gì xa vời. Quý Phật tử nhớ có ba chữ thôi: không dính mắc. Đó là yếu chỉ của tất cả pháp môn của đạo Phật. Tại sao được không dính mắc? Tại thấy sự thật, không dính mắc. Như vậy mình quay trở lại kiểm tra, mình coi trong lòng mình còn dính nhiều không? Dính nhiều không? À, phải không? Hồi xưa ở ngoài đời thì dính tiền của sắc đẹp, địa vị, quyền thế, vân vân. Giờ gỡ được rồi vô tu, không khéo cái nó dính vô mấy cái pháp môn này kia, phải không? Những cái pháp ở trong đạo mình phải gỡ hết tất cả. Gỡ cho đến cái chỗ nào mà không còn gì để gỡ, trở về một cái tâm thái thanh thản, nhẹ nhàng. Phật tử nhìn lên án mây trên trời, coi đám mây đó bị cột dây mà mắc hay là bị đóng đinh mà mắc vậy? Thành ra chúng ta nhớ cái chỗ mà mục đích của mình tu á, là tới chỗ không dính mắc, tới cái chỗ thảnh thơi. Hồi xưa nóng giận, sân si nhiều, giờ tu từ bi nhẫn nhục. Hồi xưa á, xem mình hơn mọi người, giờ mình tu càng ngày càng cung kính, khiêm hạ, càng từ hòa nhân ái. Thì cái sự tu đó là một cái giá trị thật sự, là một cái lợi ích chân chính, là một cái thành quả mà tỏ sáng để cho mọi người thấy được, lợi cho mình, lợi cho người chung quanh mình và lợi cho khắp tất cả chúng sanh. Thì đó, cái sự tu của mình á mới có ý nghĩa, mới có giá trị, mới có được cái sự lợi ích chân chính. Như vậy á là tóm lại cái buổi nói chuyện hôm nay, là Minh Thành chia sẻ với tất cả quý Phật tử giống như là những cái tâm sự trong sự tu hành, có hai chữ thôi là sự thật. Quý Phật tử nhớ kỹ, chúng ta tu học là tìm cho ra sự thật, không có cái gì hơn, phải hướng về sự thật. Bởi vì đạo Phật gọi là đạo giác ngộ, đạo trí huệ. Mà giác ngộ trí huệ là gì? Là thấy được sự thật. Mà sự thật có rất nhiều sự thật, nhưng mà cái sự thật mà quan trọng nhất, thiết yếu nhất, căn bản nhất, cội gốc nhất ở trong sự tu hành á, chính là sự thật ở nơi chính con người của mình. Và sự thật ở chính con người của mình là gì? Chỉ vay mượn trong từng hơi thở. Mình thấy rõ được cái điều đó rồi thì tự nhiên phá vỡ được cái vô minh, chuyển biến được cái mê lầm, rơi rụng cái tham sân si phiền não, và có được một cuộc sống thảnh thơi an lạc. Từ cái chỗ thảnh thơi an lạc đó, chúng ta càng sống trọn vẹn cái sự thật nữa, và mình chia sẻ sự thật đó đến mọi người, thì như vậy là cái đời tu của mình ý nghĩa, giá trị và lợi lạc vô cùng vô tận. Hạnh phúc vô lượng vô biên, hạnh phúc ngay trong một hơi thở hiện giờ, hạnh phúc ở ngày mai, hạnh phúc ở tuần sau, hạnh phúc ở tháng sau, hạnh phúc ở năm sau, hạnh phúc ở 10-20 năm sau. Và khi nhắm mắt ra đi thì hoàn toàn hạnh phúc vĩnh cửu. Nam mô A Di Đà Phật.
Trang nghiêm thánh thời, mỗi ngày ta niệm Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tịnh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm thai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ. Niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta có phút giây an tịnh tuyệt vời. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy phận vạn loài. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui, tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tịnh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ.